Tập 3. Xin mở kinh trang số 1. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Đao Lợi Thiên, dị mẫu thuyết pháp. Tức, tôi nghe như vậy, một thuở nọ, Đức Phật tại cung trời Đao Lợi, dị mẹ thuyết pháp. Trong đoạn này, chúng ta giảng đến nhất thời. Ý nghĩa của nhất thời cần phải bổ sung một chút. Trong Phật Pháp, thời gian có hai cách nói. Một là sát na tế. Phật nói đây là nhật thời, tức là chân thật, là chân tướng của thời gian. Ngoài ra còn có một danh từ gọi là tamaya, có nghĩa là trường thời. Ngày nay chúng ta gọi là tướng tiếp nối. Trong Kinh Kim Cang có nói, như lộ, diệt như điện. Lộ là sương. Chúng ta biết thời gian rất ngắn. Buổi sáng có sương, khi mặt trời mọc thì sương tan. Dùng việc này để ví cho trường thời, ví cho tướng tương tục, điện, ánh chớp, ví cho thời gian chân thật. Thời gian chân thật trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm thập định gọi là sát na tế. Trong khoảng một sát na, đó mới là thật. Chúng ta rất khó cảm nhận được quan niệm sát na tế. Hiện nay khoa học tiến bộ, dùng máy móc khoa học để quan sát, chúng ta mới cảm nhận được chút ít. Nhưng thật ra, sát na tế chính là như trong kinh thường nói, sanh diệt đồng thời. Vì thời gian sanh diệt của nó quá ngắn ngủi, lục căn chúng ta chẳng thể cảm nhận được. Những gì lục căn của chúng ta có thể cảm nhận, nói cách khác, phải là thời gian tương đối dài. Vừa mới kích thích, liền phản ứng tức thời. Tuy là nói lập tức, nhưng cũng phải trải qua thời gian rất dài. Nếu nói là sát na tế sanh diệt, thì chúng ta hoàn toàn cảm nhận không được. Không những phàm phu lục đạo chúng ta, người cõi trời thông minh hơn con người, cảm ứng linh mẫn hơn nhiều, nhưng cũng chẳng cảm nhận tới. Thậm chí thanh văn, duyên giác, quyền giáo Bồ Tát cũng không được. Trong kinh Phật nói với chúng ta, Bát Địa Bồ Tát mới có thể nhìn thấy A Lại Gia. A Lại Gia thuộc về sát na tế. Phải có công phu, định lực sâu như Bát Địa Bồ Tát mới cảm nhận đến sát na tế. Sát na sanh diệt, trong kinh Phật thường dùng chẳng sanh, chẳng diệt để hình dung. Nếu không có sanh diệt, thì nói chẳng sanh, chẳng diệt là thừa. Chẳng có ý nghĩa gì hết. Thật ra chẳng sanh, chẳng diệt nghĩa là đích thật có sanh, có diệt. Nhưng vừa sanh đã diệt mất rồi, hầu như sanh diệt đồng thời. Cho nên mới gọi là chẳng sanh chẳng diệt. Lời nói này mới có ý nghĩa sanh diệt đồng thời, thời gian ngắn ngủi đến cùng cực. Nói thật ra, khoa học kỹ thuật hiện nay tuyệt chẳng thể đo lường thời gian ngắn ngủi này được. Thời gian máy móc có thể đo lường được đã rất dài rồi. Đây là chữ nhất thời, nói trong kinh. Chữ này hoàn toàn là chân thật. Chúng ta phải lắng lòng thể hội. Nếu hiểu được nhất thời, thì bạn sẽ hiểu được hết thảy pháp chẳng sanh chẳng diệt. Được vậy, thì chẳng lo sợ sanh tử nữa. Bạn hiểu được, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Tướng hư vọng chẳng sanh chẳng diệt, đó mới là chân tướng. Nhưng chúng ta chẳng thấy được, Bát Địa Bồ Tát trở lên mới nhìn thấy. Nhất thời ở đây, nếu muốn nói trên sự tướng, thì chính là lúc cơ duyên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thành thục, đó gọi là nhất thời. Cách nói này cũng viên mãn phi thường, hết thảy kinh đều dùng chữ này. Nhân duyên Phật giảng bộ kinh này đã thành thục rồi. Nhân duyên lần này vô cùng đặc biệt, thù thắng, chỗ giảng kinh cũng rất hy hữu. Phật ở tại cung trời Đao Lợi, chớ chẳng phải ở chỗ khác. Phật là chủ thành tựu, người chủ giảng trong pháp hội này. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chữ tại rất hoàn hảo, đặc biệt là nói trên sự tướng. Nói tại cũng là lời chân thật. Người thế gian chúng ta có rất nhiều sự hiểu lầm. Một quan niệm sai lầm, cả đời cũng chẳng biết. Chúng ta cử ra vài thí dụ đơn giản. Buổi sáng thức dậy rửa mặt. Mặt cần phải rửa hay không? Các bạn nói mặt cần phải rửa không? Nói rửa mặt là sai rồi, rửa những chất dơ trên mặt, chớ chẳng phải rửa mặt. Giặt quần áo, Quần áo cần giặt không? Chỉ giặt những bụi bặm trên quần áo. Các bạn nghĩ xem, chúng ta có bao nhiêu quan niệm sai lầm? Chùi bảng đen trong phòng học, bảng đen cần phải chùi hay không? Chùi là chùi bụi phấn, chớ đâu phải là chùi bảng đen. Bảng đen chùi một cái thì sơn đen tróc mất, đâu còn gọi là bảng đen nữa. Thế mới biết, trong đời sống hàng ngày, bạn nghĩ xem, có bao nhiêu quan niệm sai lầm? Sai quá chừng, ai cũng sai, nhưng cứ nghĩ như vậy là đúng. Đến lúc Đức Phật nói ra sự thật, mình nghe xong cảm thấy kỳ lạ. Chữ tại là lời nói chân thật. Nếu nói bạn trụ là không đúng. Bạn làm sao trụ? Hôm nay dọn lại đây, ngày mai dọn tới chỗ kia. Đâu có trụ. Chỉ nói thân thể lúc bấy giờ ở tại đâu. Nói như vậy mới đúng. Thế nên mới nói Phật tại. Thật ra chúng ta cũng tại. Hôm nay tại Tăng Gia Ba, hiện nay tại Tịnh Tông Học Hội, tối nay tại Cư Sĩ Lâm, đều là tại. Trụ là ở đó chẳng động, thường di động thì gọi là tại. Chữ trụ trong Phật Pháp là gì? Tâm an trụ. Bạn trụ trong cung điện Lâu Cát. Phật ở nơi đây gọi cung điện Lâu Cát là từ bi. Tâm an trụ trong từ bi, tâm an trụ trong chánh giác, đó gọi là trụ. Vĩnh viễn chẳng rời khỏi thì gọi là trụ. Thân luôn luôn di động thì gọi là tại. Cho nên, trên sự tướng thì gọi là tại. Lần này Phật ở đâu? Tại Đao Lợi Thiên, tầng trời thứ hai trong dục giới. Người thế gian biết có thiên, biết có thiên thần, rất cung kính thiên thần. Xưng Ngài là Thượng Đế. Người Trung Quốc xưng Ngài là Ngọc Hoàng Đại Đế. Đại khái đều là Đao Lợi Thiên Chủ. Họ không biết bên ngoài cõi trời còn cõi trời khác. Phật nói với chúng ta thế giới Sa Bà có 28 tầng trời. Số lượng trong mỗi tầng cũng vô lượng, vô biên. Từ dưới lên trên có 28 tầng chia thành tam giới. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới là cõi còn dục vọng, ăn uống, nam nữ vẫn chưa đoạn dứt. Nhưng càng lên cao thì càng mỏng dần. Đến sắc giới thì dục vọng này chẳng còn. Chúng ta thường nói người ở trên cõi trời sắc giới chẳng còn những thứ tiền tài, sắc đẹp, tiếng tăm, ăn uống, ngủ nghỉ này nữa. Người cõi sắc giới chẳng cần ăn uống, cũng chẳng cần ngủ nghỉ, vĩnh viễn tỉnh thức, chẳng cần ăn uống, dùng thiền duyệt làm thức ăn, nhưng họ còn sắc thân, còn sắc tướng. Đến vô sắc giới là cõi phàm phu cao cấp nhất trong lục đạo. Ngay cả thân thể này họ cũng chẳng cần nữa. Trước khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, đời cổ Trung Quốc xuất hiện một người có đại trí huệ, Lão Tử. Lão Tử nói, tôi có niềm ưu tư to lớn vì tôi có cái thân này. Tôi có âu lo lớn lao, đó là gì? Vì có thân này là một sự phiền lụy, phiền phức. Ngài có sự giác ngộ như vậy, có lẽ Lão Tử đã sanh lên cõi trời vô sắc giới vì Ngài chán ghét thân thể sắc tướng này. Ở cõi vô sắc giới thì sắc tướng chẳng còn nữa. Một số người chúng ta thường nói đến linh giới, chắc là nói về vô sắc giới thiên. Trong cõi ấy rất tự tại vì chẳng có sắc tướng. Trên đây là cách phân loại, phân chia thành tam giới, 28 tầng trời. Đây là một phạm vi trong sự giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có sanh tử hay không? Nói cho chư vị biết, chẳng có. Chỉ là ứng hóa. Ngài xuất hiện ở thế gian này là dùng ứng thân xuất hiện. Chúng ta nhìn thấy Ngài có sanh, có diệt. Thật sự, Ngài diệt xong là đến tinh cầu khác. Đến chỗ khác là xuất hiện giáo hóa chúng sanh. Đây là hiển thị sự đại tự tại. Phật có rất nhiều cách giải thích cho chữ thân. Kinh Hoa Nghiêm nói có 10 thân. Thông thường thì chúng ta nói 3 thân. Ba thứ nói kỹ thì chia thành 10 thứ. 10 thứ quy nạp lại thì thành 3. Thứ nhất là pháp thân, là chân thân. Hết thảy thân đều sanh từ thân này. Do đó pháp thân là thân căn bản nhất, có thể sanh hết thảy vạn pháp, có thể hiện thân tướng của chúng ta, có thể hiện tướng cõi nước, sơn hà đại địa, tất cả thân tướng đều từ pháp thân biến hiện thành. Thứ hai là trí thân, cũng gọi là báo thân, là thân trí huệ, nghĩa là trí huệ của Ngài đã khai mở, trí huệ đã hiện tiền, đối với hết thảy dạng sự vật trong vũ trụ nhân sinh, chẳng gì không biết, chẳng gì không thể. Thứ ba là ứng hóa thân, có hai nghĩa. Ứng thân là tùy loại hiện thân, nên dùng thân gì để được độ thì Ngài liền hiện thân ấy. Thế nên Phật đến nhân gian, đến cõi nào, Ngài chẳng có chướng ngại, vô cùng tự tại, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, đến đi tự do. Chẳng giống phàm phu chúng ta mang nghiệp báo thân, chẳng tự do tí nào, hoàn toàn chịu sự chi phối của nghiệp lực. Nói chịu nghiệp lực khống chế thì mọi người khó hiểu. Chúng ta nói cách khác, chịu vận mạng khống chế, chịu vận mạng chi phối thì mọi người dễ hiểu. Thế nên tất cả đều là vận mạng, nửa điểm cũng chẳng do người. Bạn nói như vậy có khổ không? Mạng là gì? Mạng chính là nghiệp, nghiệp báo. Trước kia tạo thiện nghiệp, đời này được thiện báo. Quá khứ tạo ác nghiệp, đời này chịu quả báo chẳng thiện. Thế nên những thọ dụng cả đời này, ngạn ngữ có câu, một miếng ăn miếng uống chẳng gì là không định sẵn. Tức là đạo lý này đúng là nửa điểm, một tí gì cũng chẳng do người. Nhưng Phật Bồ Tát đến thế gian này, quý Ngài đến đầu thai và cũng thị hiện chết đi. Quý Ngài sanh tử tự tại, không phải do nghiệp lực mà là nguyện lực. Ở thế gian này, muốn sống cuộc đời như thế nào thì sống như thế ấy. Muốn ở bao nhiêu năm thì ở bấy nhiêu, sanh tử tự tại. Lúc nào muốn ra đi, đi đến đâu, quý Ngài hiểu rõ ràng, minh bạch, đến đi tự do. Đó gọi là nguyện lực thọ thân, là nguyện lực chứ chẳng phải nghiệp lực. Chúng ta phải hiểu những đạo lý này, rồi sau đó mới biết nên học Phật như thế nào. Làm thế nào chuyển nghiệp lực của chúng ta thành nguyện lực? Bản lãnh của chư Phật Bồ Tát là ở chỗ này. Các ngài có thể chuyển, chúng ta cũng có thể chuyển. Bắt đầu chuyển từ đâu? Phải bắt đầu chuyển từ tâm. Sau khi tâm chuyển, thì thân sẽ chuyển. Nếu nói chuyển từ thân, tâm chẳng chuyển thì không được. Chuyển như thế nào cũng chẳng giống, nhất định phải chuyển từ tâm. Tâm thì phải trụ, chứ chẳng phải tại. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát có thập trụ, đó là nói về trụ, là tâm trụ, chứ không phải thân trụ. Bồ Tát trụ chỗ Phật trụ, như vậy mới đúng. Trong Kinh Phật nói chúng ta có bốn chỗ trụ, bốn chỗ này đều chính xác. Hai thứ đầu vẫn còn ở trong lục đạo, chưa ra khỏi lục đạo. Thiên trụ, tức là đời sau nhất định có thể sanh đến trời dục giới. Trời dục giới có sáu tầng. Sau này sẽ giới thiệu